Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LVT xin mến chào quý thính giả. Hẳn là quý vị trong những ngày vừa qua tại trại hè Soquel 2008 đã có rất nhiều kỷ niệm vui. Và ngày hôm nay, sáng thứ hai, ngày 1 tháng 9 năm 2008, Mục sư Nguyễn Khắc Vinh là mục sư chủ tọa tại Hội Thánh LVT xin có đôi lời chia sẻ với quý vị trước khi rời đất trại. Một bài giảng như thể một lời nhắc nhở đối với mỗi chúng ta giữ vững niềm tin. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Cái điều mà tôi muốn tâm tình sáng hôm nay đó là đề tài xây dựng niềm tin là một đề tài mà ban tổ chức đã nghĩ đến cả một năm nay. Và đôi khi cái đề tài chúng ta không có vạch rõ, đôi khi ai cũng cố gắng giảng đi hữu ích, nhưng mà tôi thấy cảm tạ Chúa có những khía cạnh nó hữu ích trong cuộc đời sống của chúng ta. Nhưng mà trước khi chúng ta ra về, chúng ta quan tâm bây giờ chúng ta học biết bao nhiêu điều về vấn đề xây dựng niềm tin, cố gắng đoàn kết, cố gắng làm sao học kinh thánh, cầu nguyện, những khía cạnh về vấn đề xây dựng niềm tin. Như vậy trong cuộc đời của mình cũng như là chúng ta thấy những người rất cao vóc về niềm tin á, họ đã rơi xuống, sụp đổ. Đó là một điều rất đau buồn. Đây không phải là nói những người mà học kinh thánh một cách sơ sài, cầu nguyện lưa thưa, không. Đây là những người đã sốt sắng học kinh thánh, cầu nguyện, làm bất cứ mọi điều, nhưng mà đôi khi cuối cuộc đời của họ, hay là cuối cuộc đời của chúng ta, chúng ta không đứng vững. Trong kinh thánh có nói một câu, 1 Côrintô đoạn 10 câu số 12 nói rằng: vậy thì ai tưởng mình đứng thì hãy giữ kẻo ngã. Ở đây là Chúa Giêsu, hay xin lỗi, sứ đồ Phao-lô nói rằng hãy những tưởng mình đứng, có nghĩa rằng sao, là Chúa biết mình đứng vững chứ không phải không? Không phải là đứng một chân, chúng ta đứng vững hết cả cuộc đời chúng ta đứng vững. Chứ rằng hãy giữ kẻo ngã. Càng đứng vững chừng nào đó thì Satan sẽ cám dỗ nhiều chừng đó. Quý vị biết hai khi mà hai người mà đi săn á, săn những con vịt á, thì những chim gì đó, thì anh thấy một con đàn vịt mà bay tới cạp đứng ngoài sông á, rồi hai ông nói mình phải tìm cách mà bắt con vịt á. Thì hai ông chuẩn bị cái súng ra, chuẩn bị coi, bắt đầu nhắm vào những đàn vịt đó và chạy tới gần chừng nào để bắn những con vịt đó. Vừa chạy tới thì miếng vịt nó chạy, nó cố gắng, nó bay lên, để hai người bắn, bùm, để hai con vịt nó rớt xuống, thì hai người chạy theo để cố gắng mà bắt con vịt đó, nhưng mà con vịt rớt xuống mà không có chạy mà nằm đó, thì hai ông không có chạy theo, nhưng mà con vịt đó mà đang yếu mà cố gắng mà chạy mà vết thương mà cố gắng mà cắp cánh bay lên để chụp con vịt mà đang bay. Có người nào mà bị cám dỗ rồi đó và rớt rồi, Satan không cần phải chạy tới kiềm. Nhưng mà con nào mà còn mạnh sức mà còn bay đó là Satan tìm cách mà kéo xuống. Cho nên quý vị mà rớt ngã, những người sống bê tha rồi đó, Satan không cần phải cám dỗ nữa. Nhưng mà chúng ta là những người đứng vững, chúng ta có cánh bay, đó là Satan tìm cách kéo chúng ta xuống. Chúa muốn chúng ta đứng vững, nhưng mà ngày cuối cùng chúng ta có đứng vững được hay không? Chúng ta xây dựng niềm tin tới ngày cuối cùng trong cuộc đời chúng ta có đứng hay không? Đó là câu hỏi xin quý vị và tôi hãy đặt. Mà khi mà tôi nghĩ đến câu đó rồi, mình sợ hãi vô cùng. Mình sợ hãi. Bây giờ một cái tòa lầu rất lớn, một cái nhà rất đẹp, mà chúng ta tin tưởng là rất chắc, làm sao chúng ta biết cái nhà đó sẽ rớt? Chúng ta biết được không? Không. Nhưng sẽ có ba cái mấu chốt mà sáng hôm nay tôi xin chia sẻ. Có thể hơn nữa, nhưng mà tôi muốn tóm tắt ba điều rất quan trọng mà tôi chỉ suy nghĩ thôi là có thể làm cho niềm tin chúng ta sẽ mất. Mà nếu sáng hôm nay chúng ta có thể nắm được ba yếu tố này, có thể chắc chắn là chúng ta có đứng vững niềm tin. Ba điều đó là gì? Niềm tin chúng ta sẽ sụp đổ qua sự cám dỗ của Satan. Satan ngày cuối cùng sẽ nhắm vào con cái của Chúa trong giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Vì lẽ thật càng giáng như tình nào thì Satan không muốn điều đó xảy ra, cho nên nhắm vào quý vị và tôi. Mà chúng ta mà biết mà Satan nhắm vào có nghĩa là sao? Mình vui mừng. Tại vì nếu mà Satan không nhắm vào mình thì chắc là mình chết mất rồi. Mình đúng đường rồi. Satan nói rằng phải cần cái cám dỗ những người giữ ngày chính nhất. Cám dỗ làm gì? Cám dỗ những người nào mà giữ lời của Chúa giữ ngày thứ bảy, đó là Satan muốn cám dỗ. Cho nên Satan có ba đường lối để tìm cách mà làm sụp đổ niềm tin của chúng ta. Bây giờ cái điều thứ nhất ấy, mà tôi xin chia sẻ đó, hay tôi nói tóm tắt ba điều rồi tôi xin sẽ trở lại, là Satan cám dỗ đầu tiên ở trên thế giới này cùng với Adam và bà Eva. Vì cùng với tôi là cái trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu xin lỗi, Sáng Thế Ký đoạn 3 nói về con rắn đến cám dỗ ông Adam và bà Eva. Quý vị, nếu mà một người mà muốn cám dỗ thì phải chọn những một cái sự cám dỗ đặc biệt nhất, hay là nó mạnh nhất để mình cám dỗ một lần thôi là đúng. Một lần thôi người khác sẽ rớt, phải không? Chứ không phải là mình cám dỗ nhẹ nhẹ thôi. Mình phải cám dỗ làm sao mà rớt ông Adam phải vai được dựng nên toàn hảo, trọn vẹn. Nhưng mà Satan nghĩ được cái mưu trước này mà cám dỗ mà rớt, mà ông Adam rớt. Khi mà ăn trái cấm, bà Eva nghĩ ba điều. Mà ba điều này sẽ lặp lại trong Kinh Thánh rất nhiều lần. Câu đoạn 3 câu số 4 nói rằng, người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon. Thấy ngon lắm. Xác thịt mà. Ngon lắm. Cho nên cái cám dỗ đầu tiên là ăn ăn cái xác thịt của chúng ta nè. Cái vấn đề ăn uống là một sự cám dỗ rất mạnh. Xác thịt nó bị rất mạnh. Những người nào sao quý vị mà dặn ai á, quý vị muốn kéo người ta trở lại làm cái gì? Mời qua ăn bữa ăn. Ta lấy lòng ta được à. Cái ăn rất quan trọng. Bà Eva thấy rằng trái cây đó ăn ngon. Cho nên cái xác thịt nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta trong ngày cuối cùng. Cái thứ hai nữa là lại đẹp mắt. Nhìn đẹp quá. Thấy người đó đẹp quá. Đẹp quá, từ từ mình bắt đầu xa đi cái lẽ thật. Chúng ta theo cái cặp mắt chúng ta theo một cách mê muội và chúng ta quên đi cái nền tảng mà Chúa dạy chúng ta. Và điều thứ ba nữa là vì sẽ mở trí khôn. Ô, bảo muốn có trí khôn. Nhưng quý vị biết Satan nói rằng nếu người ăn trái cây đó, biết đâu người còn khôn hơn Đức Chúa Trời nữa. Ô, mình muốn có trí khôn, trở thành kiêu ngạo. Cho nên ba điều quý vị nhớ, và riêng bản thân tôi phải nhớ điều này, tại cái này nó ảnh hưởng rất nhiều điều cho các quý mục sư. Thứ nhất là xác thịt, hai là tham lam, thứ ba là kiêu ngạo. Cái cám dỗ này có thành công không? Satan có thành công không? Thành công. Chúng ta nghe rất dễ nhưng mà thành công. Quý vị nghĩ rằng nếu mà Satan nó thành công, Satan nó sẽ cám dỗ chúng ta trong ngày cuối cùng không? Giống như thế không? Giống như thế không? Có không? Có ở trong sách Một Văn đoạn 2. Trong sách Một Văn đoạn 2 câu số 15 đến câu số 17. Tôi đọc 3-4 câu Kinh Thánh này tôi run sợ luôn. Nghe thì dễ lắm, nhưng mà chúng ta hãy sợ hãi.
Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Đây nói về thế gian, bây giờ câu số 16 nè. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của gì? Xác thịt lần nữa. Mê tham của mắt là gì? Tham lam nữa. Và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và chẳng và thế vả thế gian, sự tham dục đều nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Ba mà nó làm sụp đổ niềm tin của chúng ta. Đó là sứ đồ Phaolô, xin lỗi, dân dạy chúng ta trong thời kỳ cuối cùng. Quý vị nghĩ là Satan nó dùng điều đó đến chúng ta hay không? Đến không? Hay là quý vị nghĩ không nữa? Đến chúng ta, cho nên chúng ta biết rằng đó là cái phương pháp mà Satan nó sẽ làm. Chúng ta trong mấy ngày xây dựng niềm tin càng cao, xây dựng cái tòa lầu càng lớn, nhà càng đẹp, mà chúng ta quên đi Satan nó chưa tha chúng ta đâu. Nó chưa đâu. Nó cứ xây đã đi. Rồi đứng nói rằng, có phải đây là ta dựng nên không? Như ông vua Nebuchadnezzar. Có phải là đây là đền thánh hay là đền thờ bằng vàng mà ta dựng nên hay không? Có phải là đây là chiếc xe tôi được mua hay không? Có phải đây là cơ hãng mà tôi đã xây dựng hay không? Thưa bạn chị em, càng ngày chúng ta ngó vẻ đẹp, càng ngày chúng ta thấy niềm tin chúng ta hay, thì càng ngày chúng ta sợ chừng đó. Hỡi những kẻ nghĩ mình là đứng vững, hãy giữ kẹo ngã. Những căn nhà sẽ đẹp lắm. Ngày nào tự nhiên động đất sụp. Mà khi động đất đến, nhà khác kia xây giống như mình, mà không sụp, mình nhà mình sụp. Sau này khám phá ra là nhà mình có mối. Mấy bức cây trong đó nó mối ăn hết. Mà bên ngoài đẹp lắm nhá. Mình sẽ trong đó ăn hết rồi. Cho nên cái niềm tin chúng ta bên ngoài mạnh mẽ, sốt sắng lắm. Nhưng mà mối nó ăn bên trong. Mà đôi khi mình biết, mà mình không tìm cách giải quyết. Ô, có những nhà mà ta bán nhà thôi, bán nhà đó. Ồ, tìm cách làm sao mà bán nhà nó lẹ đi trước khi mà người ta khám phá nhà tôi có mối. Nhà chính phủ mình, chính phủ ở nước Cali này á, kỹ lắm nha. Trước khi bán nhà này cho người khác đó, xem thử có mối hay không. Có mối không, anh phải diệt trừ mối trước khi anh bán nhà của anh. Chứ đừng có bán nhà của anh có mối cho người khác. Cho nên cái vấn đề quan trọng, cái nhà mà muốn đứng vững là có mối hay không. Đừng có ngó bề ngoài, đừng nghĩ niềm tin mình toàn hảo. Quý vị biết hai cái tòa lầu mậu dịch thế giới không? Mậu dịch thế giới nó xây biết bao nhiêu tấn sắt vững chắc, mà sắt này là sắt chống lửa. Đùng một cái hai chiếc máy bay bay vào hai tòa lầu mậu dịch thế giới. Người ta nghĩ có thể mà đốt cháy khoảng những 3-4 tầng ở trên những tòa lầu đó. Những tòa lầu quý vị cũng cao lắm, cao nhất ở thành phố Nữ Ước. Đẹp nhất, khang trang, vĩ đại, không ai mà làm cho sụp đổ cả. Không ngờ trong vòng 20 mấy phút thôi là hai tòa lầu đó sụp đến xuống đất. Không nghĩ, không ai nghĩ có thể mà xảy ra. Càng kiêu ngạo chừng nào, càng nghĩ đứng vững chừng đó, thì thử coi Satan nó có làm sụp đổ hay không. Một chiếc du thuyền Titanic lớn nhất trong thời đó, chứa đựng hơn 3.000 người, các bấy nhiêu vòng rất đẹp, vững chắc, ăn chơi. Ta hỏi là chiếc tàu này có thể mà bị chìm không? Cái người mà chứa chúng ta nói, không bao giờ chìm. Chính Đức Chúa Trời cũng không thể nào làm chìm được nữa. Trong đêm đó, chiếc tàu chìm. Chúng ta nghĩ vững chắc lắm. Nhưng không. Sự cám dỗ của Satan nó đến mạnh lắm. Chúng ta hãy sợ hãi, chúng ta run sợ. khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta tin Chúa chắc chắn, chúng ta giữ theo đúng lời Chúa, nhưng mà không ngờ Satan nó sẽ dùng những cái phương pháp đánh vỡ. Thứ nhất là xác thịt. Xác thịt chúng ta yếu đuối lắm. Xác thịt yếu lắm. Ăn uống, chúng ta ăn uống chúng ta nghĩ đâu có sao. Ăn uống Satan nó biết càng ngày ăn những đồ độc địa chừng nào thì lu mờ đi cái sự suy nghĩ của chúng ta. Mà càng lu mờ chừng nào đó thì Đức Chúa Trời không thể nào thông công với chúng ta, thì càng ngày chúng ta càng xa Chúa. Có bây giờ mà đi ăn đám cưới không quý vị? Ăn đám cưới ăn no nê 8 món, về nhà bụng đau quá, mệt quá, đầu óc thiếu suy nghĩ rồi. Quý vị biết ông giàu, ăn dầu ăn mỡ nhiều đó, tự nhiên mình bị lu mờ á, quý vị để ý đó. Chính bản thân tôi cũng để ý cái đó xảy ra. Cho nên mình ăn uống không cẩn thận, mình đưa chất độc vào cơ thể chúng ta, càng ngày chúng ta yếu. Quý vị yếu, quý vị bệnh, quý vị đau, quý vị có hầu vị Chúa được không? Hay có sống sang được không? Không. Cho nên Chúa sẽ đánh vào thánh của chúng ta ngày cuối cùng, để chúng ta yếu, để chúng ta bị bệnh hoạn. Bệnh hoạn. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta là cần sống khỏe mạnh hơn hết bất cứ thánh nào hay là sắc ấp nào. Tại chúng ta cố gắng theo những lời trong Kinh Thánh. Người ta phỏng vấn ở tại trường Lomenda, Đại học Lomenda đó, có những bà tới hơn 100 tuổi rồi mà vẫn còn lái xe được. Người ta phỏng vấn là: ôi tại sao mà bà khỏe mạnh quá vậy? Bà ăn theo Kinh Thánh, bà ăn uống theo Kinh Thánh, bà sống theo cái niềm tin. Thưa mẹ cho em, cho nên đừng có lạ mà quý vị sống hơn 100 tuổi. Tôi đang chờ đợi một người trong giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, người Việt. Nếu mà người này mà sống tới 100 tuổi tôi sẽ ăn mừng đó. Quý vị biết nghĩa tôi nói gì với ai không? Ông mục sư Phạm Trường Thanh. Chúng ta hãnh diện đó nha. Nếu mà tới 100 tuổi là chúng ta giáo hội Cơ Đốc sẽ hãnh diện. Ông mục sư Thanh ăn kỹ lắm. Ăn kỹ lắm. Chúng ta cũng nên tập ăn uống cho kỹ lưỡng. Đó là vấn đề xác thịt. Đây không phải nói ăn uống không, xác thịt ở đây cũng nói về vấn đề gì nữa là nhìn, cặp mắt chúng ta nhìn theo xác thịt. Ồ cô đó đẹp quá, mà sao bà đó đẹp hơn vợ của tôi, thì đó là cái chết. Ôi tại sao ông đó sốt sáng này, ông đẹp trai quá, mà ông nhà tôi càng ngày càng xói. Chú sao thương bà cho em, cái đó có xảy ra không? Có những quý vị mục sư rất sốt sắng, nhưng mà nếu xác thịt đến một cái là chết thương bà cho em. Tôi nói điều đó tôi sợ thương bà cho em. Đã xảy ra đã biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu, có phải không? Cái xác thịt sẽ giết chết niềm tin chúng ta. Mà trước khi cái sự cám dỗ đó, mối quý vị không, mối nó không phải ăn một ngày một đêm mà tự nhiên căn nhà nó sụp. Nó ăn lâu ngày lâu tháng, mà mình biết có mà mình không tìm cách giải quyết. Nghĩa là trong lòng chúng ta biết, trong lòng chúng ta biết cái yếu đuối về xác thịt, trong lòng chúng ta có thể mà say mê những cái đẹp đẽ như người con trai, con gái, người chồng, người vợ của người khác. Mà sao? Tới lúc, tới mức rồi, con mối tới mức nó ăn hết những gốc cây trong nhà rồi bắt đầu sụp. Thì khi mà mình nuôi dưỡng những cái điều đó trong lòng mình đó, tới mức là nó bộc lộ ra là nó sẽ sụp. Cho nên câu ở Việt Nam đó, vợ đẹp là vợ của người ta, vợ xấu vợ của mình. Cái đẹp đó nó rất quan trọng, nó nguy hiểm. Nó nguy hiểm. Cho nên mấy bà nha, mấy bà, quý vị nếu không muốn mấy ông cám dỗ, mình phải trang sức.
Đừng nghĩ là mình lấy chồng rồi thôi, mình không cần phải chải đầu, mình không cần phải bận đẹp. Rồi mấy ông cũng vậy nữa, giống như tôi nè. Mình khỏe mạnh rồi, bây giờ lấy chồng là không cần phải đi tập thể thao để cho cái bụng nó lớn rồi, rốt cuộc người vợ không thấy đẹp nữa. Cho nên một lần á, có cái lỗi của mình nữa chứ phải không? Cho nên chúng ta hãy cảm nhận cái vẻ đẹp nó đã cướp đi biết bao nhiêu linh hồn. Người tín đồ cũng như thế. Mà khi mà mình yêu một người mà Chúa nó không được á, mà mình lỡ rồi đó, là mình sợ quá, mình bỏ nhà thờ thay vì đến cầu nguyện Chúa tha thứ, rồi mất niềm tin luôn. Có phải không? Có bao nhiêu có những người đâu vì có không phải nói chúng ta đâu, biết bao nhiêu báo chí nó đề cập đến vấn đề đó, biết bao nhiêu người bị sa ngã về vấn đề đó. Xác thịt nó làm cho chúng ta sa ngã, cho nên một điều đầu tiên mà mình chúng ta xây dựng niềm tin vững chắc rồi đó, một điều chúng ta biết là rất nhỏ thôi, là xác thịt sẽ làm cho nó mất niềm tin. Ông vua David nhìn qua cửa sổ thấy một cô gái đẹp quá, tối ngày cũng ngủ nằm mơ nghĩ hoài tới cái mức mà làm sao mà đoạt được. Chứ nhớ lại câu kinh thánh, Chúa ơi, là nếu mà cặp mắt con nhìn vào đó, thà cho con mù còn hơn là con chết dưới âm phủ. Thà con mù vào nước thiên đàng còn hơn là chết dưới âm phủ. Đó là điều rất quan trọng thưa bà chị. Cẩn thận, quý vị phải cầu như tôi, phải cẩn thận. Niềm tin chúng ta vững chắc, mà nếu không cẩn thận, thì chúng ta sẽ chết mất. Đó là nói về vấn đề tình. Bà chị T nói bắt đầu vấn đề tình đó, tình nó sẽ giết mình. Tình sẽ giết mình. Thứ hai là nói gì vấn đề xác thịt rồi, nói gì nữa. Tham lam là tiền, tình nữa tới tiền. Đồng tiền của chúng ta làm mất niềm tin không? Nghĩ là mất niềm tin không? Như người Việt Nam qua bên Mỹ này, sốt sắng đi nhà thờ sáng 7 giờ sáng. Ồ, tôi thích lắm những người Việt Nam mà dọn qua xứ Mỹ này, mở gần nhà thờ của tôi mừng lắm. Tôi biết đây là những người trung tín, những người niềm tin vững chắc. Mà có thể nói rằng những người niềm tin ở nước Mỹ này sao mà không vững, sáng 7 giờ bên đó là đi nhà thờ rồi, mà bên Mỹ này tới 11 giờ mới bước vô nhà thờ. Từ những người vững niềm tin càng ngày sao yếu dần. Vâng, thưa mục sư, qua đây chắc con phải đi học làm nail. Ui, khi mà nói làm nail cái tim muốn rớt xuống à. Bỏ Chúa rồi. Nó không đâu, con không bỏ Chúa đâu. Không bỏ Chúa đâu. 10 người nó là không bỏ Chúa đâu, làm nail là cả 10 người mắc hết. Thưa bà cho em, chứ đừng có nói 9 người, cả 10 người. Vì sao? Đồng tiền. Thưa bà chiếm, Chúa không có thể mà đưa chúng ta qua đây mà Chúa cho chúng ta một công việc làm để bỏ Chúa. Có thể đúng không? Tôi bảo đảm rằng Chúa không cho chúng ta làm một công việc làm để chúng ta bỏ Chúa. Mà vì sao? Đồng tiền. Muốn căn nhà lớn giống như người khác, muốn xe mới giống như người khác, bỏ Chúa. Đồng tiền làm cho con người bỏ Chúa. Đồng tiền làm cho những người sống ở Việt Nam cũng bỏ Chúa, chứ đừng có nói không. Thưa mọi, tôi nói trong lòng của tôi về Việt Nam, tôi thăm tôi rất rất tội nghiệp. Tội nghiệp là quý vị ở bên đây dân tiền quá rộng rãi bên Việt Nam, làm cho con cái của Chúa nhìn đồng tiền mà nhông không nhìn đến Chúa. Tôi thấy tôi đau buồn lắm. Vì chúng ta bên đây, chúng ta hại những người bên đó. Chúng ta hại anh em chúng ta. Thà chúng ta nghèo, chúng ta vững niềm tin. Trong sách Châm Ngôn, trong Châm Ngôn đoạn 30, Châm ngôn đoạn 30 nói như thế này. Câu số 8. Chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang. Câu số 9 nói rằng e khi no đủ tôi từ chối Chúa.
Có đầy đủ rồi chúng ta từ chối Chúa. Có một căn nhà rồi,
mua cho nó lớn, rồi bây giờ đi cài 2 job, nó bỏ Chúa.
Càng giàu quá chúng ta bỏ Chúa. No đủ rồi.
Và câu kế tiếp nói rằng vả lại kẻ kéo tôi bị nghèo khổ ăn trộm cắp.
Chúa rằng đừng có để chúng con nghèo quá mà chúng ăn trộm cắp để trái luật, để làm phạm luật pháp của Chúa. Nhưng mà đừng có để chúng con giàu quá mà chúng con bỏ Chúa. Quý vị cầu nguyện câu kinh thánh này được không? Nếu mà tiền quý vị mà có nhiều quá, hãy dâng cho Chúa, cho những người nghèo. Giữ nhiều tiền quá là hại cho quý vị và tôi.
Chúa không cho chúng ta nghèo đâu, thưa bà chị em, tôi chưa thấy người nào mà nghèo hết. Có mặt có ăn đủ rồi. Đồng tiền là trong một cái điều nó làm sụp đổ niềm tin của chúng ta. Có một mục sư ở bên Arizona, tôi biết ông từ lâu rồi. Một hội thánh lớn mạnh duy nhất ở Arizona. Sau đó về thăm, ông bị trục xuất. Khám phá là vấn đề tiền bạc. Tiền bạc. Tiền bạc ảnh hưởng không? Hội thánh giàu quá, không biết làm gì nữa. Cho một sư cái này, cho một sư cái kia. Càng ngày tiền bạc nó giết hại mục sư của mình mà mình không biết. Thà mấy mục sư đủ ăn thôi chứ đừng có giàu. Giàu quá sẽ chết. Tín đồ như vậy nó giàu quá thì mình cũng sẽ mất niềm tin. Đồng tiền nó sẽ tiêu diệt niềm tin chúng ta trước khi Chúa trở lại. Nghèo quá nói thôi đi ra pha sòng bài, chạy qua Las Vegas, biết bao nhiêu $100 này nó trở thành 1 triệu sao? Thì được Chúa cho 1 triệu, cho 1 triệu rồi về nhà, nhà tan cửa nát vì đồng tiền. Tôi không nhớ câu chuyện nhưng mà có phỏng vấn những người mà trúng đúng như lô tô là gì, số số hả, giàu lắm còn mấy chục triệu. Mấy triệu có phải gì Khôi về nhà thờ Phú Nhuận kể vấn đề đúng biết nhiêu triệu nhưng mà không nhờ về nhà, nhà tan cửa nát. Đồng tiền làm cho người vợ mình tìm cách giết hại mình. Đồng tiền làm cho chúng ta xa ngã. Đồng tiền chúng ta quên đi Chúa. Thưa mãi xem, đồng tiền nó sẽ giết hại chúng ta. Đồng tiền sẽ giết hại hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm, giáo hạt chúng ta. Tôi thấy một số địa hạt ở bên Mỹ này vì đồng tiền xài không đúng lúc, xài không đúng chỗ. Mấy mục sư đi cách thoải mái, ở khách sạn 5 sao. Nó đau buồn lắm. Cho nên thương bại chị em, đồng tiền sẽ hại chúng ta nếu chúng ta không cẩn thận. Chúa muốn chúng ta có giàu có, dâng hiến mạnh mẽ để giúp nơi khác. Giúp nơi khác thương bại chị em, chứ không phải giúp bản thân mình. Chúa cho mình tiền nó phải giúp cho bản thân mình. Chúa cho mình đủ rồi để giúp những nơi khác, những nơi nghèo hơn. Thì lúc đó quý vị mới vững, và tôi mới vững. Bà Lindsay White, bà cũng đề cập cái vấn đề đó. Mình mà giàu quá, hãy cầu nguyện thì Chúa cho mình nghèo. Nếu sáng hôm nay ai giàu quý vị muốn cầu nguyện điều đó không? Cho mình nghèo một tí. Mà Chúa biết nha. Chúa biết nếu mà đồng tiền đó không giúp đỡ những nơi khác, thì thà Chúa cho mình nghèo
để được cứu còn hơn là giàu không được cứu. Quý vị muốn cái nào? Thà mắc một con mắt để được cứu, thà nghèo được cứu, hay là có hai cặp mắt mà không được cứu và giàu không được cứu? Thưa bà chị em, đó là cái điều rất quan trọng. Thứ nhất là xác thịt, là gì? Tình. Thứ hai là tham lam, là tiền, đồng tiền. Như vậy, lòng tham không đáy. Chà ghê quá. Lòng tham không đáy. Nhớ về Việt Nam, thăm bà con, thăm như kia, không bao giờ thấy đủ. Cho 50 đô la, xin 100 đô la. Cho 100 đô la, xin 200 đô la. Cho 1.000, xin 2.000. Không thấy bao giờ mà đủ hết á. Chừng nào chúng ta mới biết đủ? Đó, điều thứ hai. Điều thứ ba là tình. Tài, xin lỗi, tình gì? Tình là gì nữa? Tiền. Thứ ba là tài. Tài năng chúng ta cũng nguy hiểm. Điều thứ ba chúng ta nãy là nói tham mê của xác thịt. Xong cuối cùng chúng ta thấy rằng xác thịt và tham lam và kiêu ngạo. Càng giỏi chừng nào, càng hay chừng nào, có dễ kiêu ngạo. Kiêu ngạo. Hồi khi mà vua David còn nhỏ nhỏ, mười mấy tuổi, chạy lông nhông giữ mấy con chiên, tâm hồn đơn sơ lắm. Chúa ban phước cho ông trẻ tuổi có tài lãnh đạo, mà càng ngày dối chừng nào là càng kiêu ngạo chừng đó. Vua Solomon đơn sơ lắm, có không cần tiền gì hết, con cần sự khôn ngoan thôi. Nhưng mà cuối cuộc đời của ông gì? Kiêu ngạo. Chúa ban phước cho đầy đủ rồi, chúng ta ban phước chúng ta càng ngày càng giỏi, giảng càng hay, lãnh đạo càng tốt. Nhưng mà chúng ta sẽ đến mức kiêu ngạo. Đó là sự sợ hãi. Sự kiêu ngạo đi trước thì bại hoại theo sau. Nó sẽ đến. Bà White nói rằng nếu mà con viết những trang sách này hữu ích, mà nếu con có kiêu ngạo, xin Chúa cho con bình lại. Tôi đọc cái câu đó tôi cảm giác là mình còn yếu đuối lắm. Càng ngày mình cao chừng nào, Chúa xin hạ con xuống thấp chừng đó. Càng cao chừng nào, hãy đè con xuống thấp chừng đó. Biết bao nhiêu người lãnh đạo, biết bao nhiêu người con cái của Chúa vì kiêu ngạo, mất niềm tin. Biết bao nhiêu năm trời hầu việc Chúa, biết bao nhiêu năm trời theo đạo, cuối cuộc đời mình bỏ hết. Có nhiều người tưởng là bỏ là xong, không sao. Mình bỏ đi sự sống đời đời, quý vị biết không? Bỏ đi sự cứu rỗi, họ bỏ hết những gì ôm ấp trong lòng, những gì những năm mà theo Chúa để thấy có cái vững, có cái niềm tin vững chắc, ngày hôm nay bỏ đi. Trong bài học vua David, ông kiêu ngạo, ông say mê xác thịt, ông ăn năn, ông quỳ gối xuống, ông đến bàn thờ của Chúa, ông ăn năn. Cho nên càng ngày mà mình dối chừng nào, chúng ta cần phải cầu nguyện Chúa chừng đó. Sợ hãi, quý vị biết không? Sợ hãi. Giảng hay chừng nào hãy sợ hãi, giàu chừng nào hãy sợ hãi, đẹp chừng nào hãy sợ hãi. Thì liệu chúng ta mất niềm tin? Quý vị sợ hãi không? Khi đọc những câu nói tôi sợ quá. Thưa bà chị em, chấm dứt như đây. Chúng ta nếu chúng ta học được những điều mà xây dựng niềm tin, điều mà tôi có thể học được trong Kinh Thánh sáng hôm nay là hãy cẩn thận, niềm tin chúng ta sẽ sụp đổ vì Satan sẽ tìm cách điều chúng ta đến.
và mời lên trên. Thiên đình sẽ đưa chúng ta đến. Mong rằng quý vị hãy giữ lời Chúa trong lòng. Đường này đã xảy ra trong một ai chúng ta vững niềm tin cho đến bao lâu? Đến ngày Chúa trở lại. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng này. Hy vọng rằng kỳ trại hè lần này luôn in sâu trong mỗi chúng ta. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong kỳ trại hè lần tới. Xin nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.